Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Cao Hiền Hộ Pháp. Nam mô Đức Tôn Sư. Thưa thầy, cách đây đã trên 10 năm thầy cứu độ con qua cơn hoạn nạn. Thầy dạy con cố gắng lo tốt, nhưng mà con u mê, con không thấy cái lời dạy đầy tình thương của thầy là đi đến con đường chân hạnh phúc. Con kiếm hết tiền 19 tháng nữa, hôm nay đây được con gặp lại mẹ, trước sự xúc động không nhận được. Trong hai bài giảng của thầy sáng nay thì đều những muốn mấy thầy đã dạy hết rồi. Con xin đảnh lễ thầy và xin thầy mặc nguyện cho con đặt bàn chân của thầy lên cho nó đã đặt bẻ ngu nguyệt của con. Thưa quý vị, đây là đại hội thanh tịnh, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là đại hội tình thương. Ban sáng thì trong hai bài giảng của thầy đã chứa đựng tất cả những lời dạy, không thiếu sót một cái gì. Trong hai bài giảng đó cũng đủ làm cho riêng tôi một hành trang quý báu trên đường tìm về nguồn cội. Thầy cứu độ tôi đã lâu, nhưng tôi là người cố chấp, tôi không có tu. Con xin kính lại đấng cha trời, con xin kính lại đấng tôn sư, vì đây là đại hội tình thương. Cho nên xin cha và thầy tha thứ để cho con nói sự thật. Tại sao tôi không tu? Tôi cố chấp cái cục. Cố chấp của tôi nó to lắm. To lắm. Bị tên 8 năm trời tôi mới hiểu cái lời giải đầy tình thương của thầy. Và chỉ có cái sự, cái tình thương đó đó, nó mới đập bể được cái sự ngu muội của tôi. Có một lần trong kỳ đại hội kỳ 2, cái duyên phước thì được nghe cuốn băng do điển tra qua thầy, thì lúc đó tôi mới thức tâm. Tôi khóc suốt một đêm trời. Tôi mới nhận ra rằng mình là một điểm linh quang, mình là một tiểu hồn của tiểu vũ trụ. Thế mà tại sao mình ngu muội, mình trầm luân ở thế gian này? Cái lúc đó tôi mới lo đi. Thì tôi mới hiểu rằng cái lúc trước đó mình đến mình nghe ông Tám giảng, tại vì ông giảng đó mình hết buồn. Rồi mình hiểu nhầm cái chữ đời đạo sống tu. Mình nghe ông giảng cho nó khoái vậy thôi rồi mình đi chơi. Rồi mình thấy ông nói là tu hành, nhưng mà đó là tu thì tại làm sao làm phép soi hồn như thế này, coi nó kỳ cục quá mình không làm. rồi mình thấy người ta lại ổng rồi này kia đó, mình cũng nói lại chi. Thưa quý vị, nó có cái nguyên do là thế này. 9 tuổi đó thì cha mẹ tôi đã mất, tôi thiếu tình thương, thiếu sự dìu dắt, thiếu sự chỉ bảo. Cơm thì bữa đói bữa no, thấy những gia đình nào có cha mẹ có con được nuông chiều, tôi đứng hàng giờ tôi nhìn, tôi luôn luôn đi tìm tình thương mà tôi không thấy, tôi không bao giờ thấy. Thế từ cái lúc nghe được cụm băng đó rồi, tôi bắt đầu tôi cố gắng hành thiền, thì lúc đó tôi mới lần lần tôi nhận ra tình thương bất cứ ở đâu cũng có, bất cứ nơi nào cũng có. Tôi mừng lắm. Cái tình thương đó đâu? Tình thương trong từng hơi thở, tình thương trong từng lời giảng, trong từng tiếng cười, trong từng tiếng khóc của Đức Thầy. Tình thương ở nấng gương tu học của tất cả quý vị đây nè. Tình thương và công lao đóng góp thành những quyển sách, thành những cuốn video, thành những cuốn cassette để gửi cho tôi. Tình thương đó đã đánh thức tôi. Tôi mang ơn quý vị rất nhiều. Thật ra hôm nay tôi lên đây tôi không phải để trình bày ấn chứng, mà cái mục đích của tôi từ trên 10 năm, lúc thọ ơn Đức Thầy tôi chưa có một lời nói cảm ơn Ngài, thì mất nước tôi ra đi. Ngài có nhờ tôi một chuyện nhỏ tôi cũng không làm được. Tôi là một chiến sĩ chống cộng, xả thân mình, nhưng rồi tất cả cũng đều tay trắng, cũng gần tay trắng, ngoài ra còn hoạn nạn, và chỉ nhờ Đức Thầy mới tôi mới được ngày hôm nay. Phần đó nó còn nhiều lắm, tôi muốn nói với quý vị rất nhiều, tôi có thể viết thành một bo sách. Tuy rằng tôi mồ côi thật, học thì chỉ y tờ thôi, tôi không có những cái triết lý, những cái văn hoa, những cái lời thanh thoát, và không có cái đó. Tôi rất cục mịch vì bị lính tráng mà, chỉ biết giết chóc thôi, chỉ biết mua mua để ám hại, nhưng mà cái đó cũng là bổn phận công dân mình phải làm. Nhưng thôi, bây giờ xin bước qua phần khác. Hôm nay đây là ngày vui thì tôi xin trình bày như thế này. Chúng ta tu ai cũng đều muốn có ấn chứng. Thứ ấn chứng là gì? Ấn chứng là sự thật. Hôm nay được đến đây dự đại hội thì tôi thấy tất cả quý vị, những pháp tướng như là cụ Mẫn của anh Trần Đình Long, như của anh Võ Tấn Tài, anh Im, và những lời thanh thoát với như cụ Mẫn của anh Hưng, của anh Tài, và còn của bao nhiêu của anh Lạc. Những tiếng nói đó là những tiếng nói đầy tình thương. Đó là những ấn chứng thôi quý vị. Tôi nhìn tất cả quý vị và giúp tôi lại thế này đây nè. Tôi không phải chỉ một hình thức, mà tôi thấy tất cả quý vị đây là Phật. Quý vị đây là Phật, cho nên tôi đã lại quý vị. Bây giờ nó là như vậy đó. Thế rồi quý vị nó bây giờ như vậy là tôi nói như vậy, tôi được cái gì không? Tôi chưa tôi được cái gì, nhưng mà tôi xin thưa thế này. Nếu mà quý vị hành đúng thì có chứ, ít nhiều mình cũng có. Tôi có người bệnh hoạn, nào là phong thấp, nào là đau tim, nào đau thận, đau bao tử, nhưng mà tôi hành riết nó cũng hết. Bây giờ tất cả tôi đã hết. Thế chẳng hạn như bây giờ hồi trước kia tôi nói là tôi làm pháp soi hồn, sao thấy nó kỳ quá, cái gì tu hành gì mà làm như thế này. Nhưng thưa quý vị, bây giờ tôi làm đó, tôi cũng thấy ánh sáng vậy, tôi thấy ánh sáng bật ra đây rất đẹp lắm. Rồi tôi người hành riết rồi tôi cũng thấy nó mất luôn cả cái thân thể, tôi chỉ còn có thấy cái hơi thở thôi. À thì thành ra lúc đó tôi mới hiểu ra đó là ngũ quẩn giai không. Cái hồi xưa tôi không hiểu ngũ quẩn giai không là cái gì. Rồi tất cả là lắm khi tôi cũng thấy thầy, tôi cũng thấy này nọ. Nhưng thưa quý vị, điều đó không quan trọng. Điều đó quan trọng là vì quý vị đi lần lần rồi quý vị cũng đều đi tới cái điều đó cả. Cái điều duy nhất tôi thấy là thế này. Tôi thấy được cái tội lỗi của tôi. Ngày nay tôi biết khóc, tôi biết quỳ dưới chân Đức Thầy và cảm động. Không rồi thầy chỉ rờ đầu tôi một chút mà tôi cảm thấy sung sướng. Và tôi nghĩ rằng cái đó là tôi không đáng. Được thầy tha thứ cho phần nào. Hôm nay là ngày vui, tôi xin trình bày tất cả sự thật, nó chỉ có giản dị như vậy. Thật ra tôi lên đây ghi danh để mà nói là để trình bày ấn chứng, chứ cái đó tôi cũng ăn gian với ban tổ chức. Vì mục đích ra đó tôi chỉ muốn lên để mà lại tạ ơn thầy. Tôi xin quý vị tha thứ cho tôi, xin thành tâm cảm ơn. và chúc tất cả quý vị tu hành tinh tấn.
Anh Sang với tôi đã có một kỷ niệm trong giây phút biến cố nguy hiểm nhất của nước nhà. Chúng tôi đã liên lạc bằng điện thoại. Trong lúc đó tôi không biết gì hơn đưa một vòng điện cho vào tâm anh trong giây phút khẩn cấp đó. Nhưng rồi thầy trò xa cách, nhưng tôi biết thế nào cũng cách, vì đã mấy trăm năm về trước xa cách một lần, ngày nay phải xa cách một lần. Cho nên ngày nay anh tai ngộ, anh lại xúc động vô cùng. Anh thấy rằng đường tôi đi là đường anh đi, và anh sẽ cố gắng đi nữa. Anh đã bảo gan bảo hành, đã làm những việc gì để giúp đỡ mọi người đồng bào khỏi bị lầm than? Nhưng trí tuệ hữu hạn, tâm thức cũng là hữu hạn, trong lúc đó không làm gì được, cho nên đành ôm hận mà ra đi. Ngày hôm nay bắt lại được sự liên lạc, và anh chịu thiền rồi đây anh sẽ thấy bao nhiêu trăm năm về trước ở nơi nào. Ngày hôm nay tái ngộ, chúng ta mang tay nắm tay và thực hiện chức kỳ được, thực hiện tình thương và đạo đức, sử dụng khí giới tình thương và đạo đức thay vì khí giới giả mang sắc phạt của trước kia, thì nó mới khôi phục được sự quân bình, nháy mắt chúng ta về nguồn cội. Cho nên sự thổn thức của anh nhiều năm ngày tháng, ngày hôm nay được tai ngộ tôi, thì thầy trò là một. Cho nên chúng ta phải giữ lấy nguyên ý đó và để thực hiện tương lai quên thể xác này, để nhớ cái căn cội của chúng ta đem điểm linh quang vô cùng đó, cái điểm linh quang đó mới phổ qua chúng sanh. Cho nên dịp may đến, các bạn đã chứng minh hành động, và chính anh Sang cũng đứng ra nói ra đôi lời để các bạn thấy rằng cái chuyện của chúng ta luôn luôn có liên hồi tương ngộ. Nói với tâm phàm là một cách bất ngờ, nhưng mà sự thật là đã có sắp đặt. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Sang.
Tiếp theo xin mời anh Phạm Văn Trạch.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thượng Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thượng Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thượng Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình.
Kính bạch thầy.
Kính thưa quý vị đạo hữu, thật là một duyên may đến với tôi. Hôm nay tôi đi dự đại hội, tôi không có ý định lên để kể ấn chứng, nhưng mà ban chấp hành đã có nhã ý cho phép tôi lên để xin kể một vài ấn chứng để góp, để đóng góp cùng quý vị đạo, bạn đạo bốn phương. Trước khi tôi chưa hành pháp lý vô vi, tôi là một người mang thân xác bệnh hoạn, đầy đủ thứ bệnh, nào là bệnh tim, bệnh nhức đầu, phong thấp, bệnh chảy máu cam. Những thứ bệnh đó làm cho thân xác tôi tuyền tụy, đau khổ vô cùng. Nhiều lúc tôi muốn quyên sinh nữa. Tôi thấy sao con người tôi khổ quá, sống trong một, từ nhỏ đến lớn là tôi sống trong gia đình, luôn luôn lúc nào tôi cũng bị nhiều cái cảnh đau khổ và bệnh hoạn cứ tới tấp với tôi. Thành ra tôi muốn đi tìm một cái gì để giải thoát, tôi nên tôi đi tìm đủ thứ thầy bà và các tôn giáo. Nghe ai nói có tôn giáo nào hay tôi cũng tìm đến hết. Tôi tìm đến để tôi để học đạo và muốn tìm một cái gì hay để được siêu thoát. để mà tránh những cái khổ ở trong cái nội tâm của tôi, mà cuộc đời tôi đã chứa đầy những cái khổ đó. Rất may tôi đã bắt được pháp lý vô vi. Nay tôi thiền cũng được gần 4 năm rồi, mà những cái bệnh của tôi thì nó đã dứt hẳn. Về phần tâm linh của tôi, cái ước nguyện của tôi là muốn tu để giải thoát. Tu là phải tiến, tôi không bao giờ tôi muốn thụt lùi. Tôi muốn làm sao cho tâm tôi được thanh tịnh, thanh thoát, và cái tâm thức tôi lúc nào cũng được quân bình. Và tôi ráng cố gắng hành thiền để đạt được nhiều thanh điển, hầu mong một ngày nào đó để trở về làm việc với đấng cha trời. Nhìn các bạn đạo nơi đây, lòng tôi rất là cảm xúc. Tôi không nghĩ rằng tôi là một người mà có thể đứng trước được bao nhiêu số người đông đảo như thế này trong đời tôi. Tôi nghĩ đây cũng là một cái duyên hạnh ngộ mà ơn trên đã ban ân huệ đến cho tôi. Nhìn các bạn đạo tôi rất lấy là thương, vì cái tâm thức tôi sau bao năm tu học, tôi thấy rằng tôi thương hết tất cả muôn loài vạn vật cùng cây cỏ. Tôi thương lắm. Bây giờ tôi nhìn ai đau khổ tôi thấy tôi thương lắm. Tôi làm sao để mà có cái tâm để hướng dẫn cho người ta tu, để một ngày nào đó được trở về với đấng cha lành. Dạ, tôi xin có bấy nhiêu lời, xin thành thật cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn quý bạn đạo.
Anh Trạch là một con người hiếu đạo, lo chùa chiền, vào chùa lo đóng góp để cho ba tăng có cơ hội tu, và tự mình muốn được cơ hội tu. Nên nhân dịp tôi có thăm qua chùa đã gặp một lần, cho nên anh Trạch khi ra về cũng có nhìn tôi với cặp mắt nhìn vậy thôi, thì tôi cũng nhìn lại bằng một tâm điển. Từ đó đã cảm động lòng anh, và lần lượt anh đi tìm vô vi mà tụ. Vì anh cũng thấy rằng có một người đến thăm đại đức, nhưng mà nói chuyện hình như thanh nhẹ. Lúc đó anh cảm thấy khác, và thấy mặt mày tôi hơi khác. Cho nên cái phần điển quang đã ảnh hưởng anh một phần, rồi anh mới tìm ra tu tới ngày hôm nay. Anh là một người thật sự hiếu đạo, biết thương yêu mọi người. Bất cứ sự khổ cực nào, trở ngại nào của ai nhờ đến, không có từ chối. Cho nên cái lòng thành cứu độ của anh đã sẵn có. Ngày hôm nay anh biết được cái pháp này là tu để giải nghiệp. Tại sao chúng ta bệnh? Vì trước hết muốn xảy ra bệnh phải có cái tâm bệnh trước, cái nghiệp tâm. Mà anh tu cái pháp này để giải được cái nghiệp rồi thì cái bệnh nó đâu có còn. Cảm thấy thanh nhẹ và thấy tha thứ và thương yêu, thấy các nơi đều quý báu, để thấy đời là quý, là yêu đời hơn, yêu một cách tận tình trong xây dựng và cởi mở. Cho nên anh Trạch đã bỏ rất nhiều công nghiên cứu về pháp lý vô vi và hành pháp lý vô vi. Cho nên ngày hôm nay anh mới được một cái tâm tư mở ra, không khác gì đóa hoa sen, ước mong có cơ hội cứu độ chúng sanh càng nhiều càng tốt. Hôm nay anh đến đây nói ra, nhưng mà hàng đêm tôi cũng vẫn chuyển điển thăm dò, cũng biết được tâm anh phát triển không ít. Nên sự đóng góp của anh ngày hôm nay để cho mọi người thấy là tâm quan trọng. Nếu chúng ta chịu buông bỏ thì tâm ta lúc nào cũng thanh sạch và cởi mở. Lúc đó mới thật sự thương yêu, đừng nói đôi môi. Tôi vì người này, tôi vì người nọ, đã vì đừng kế ơn. Anh Trạch làm vì một ai cũng không kế ơn. Cho nên ngày hôm nay anh rời chùa ra tu vô vi, gặp tôi cũng phải kêu anh phải trở lại với chùa. Vì mình được một con đường tiến do chùa đưa mình đến vô vi, thì mình phải trở lại chùa phục vụ tùy theo khả năng sẵn có để hướng độ và san sẻ phần thanh điển mình đã tự đạt cho ba tánh. Cho nên trước kia anh tu, anh cũng muốn ra khỏi chùa, nhưng mà tôi không được. Ở đâu thì trở về vị trí đó để xây dựng, và chùa lúc nào cũng có giá trị để cứu độ chúng sanh. Cho nên anh nghe lời và anh thực hiện, càng ngày càng thấy rõ, lại càng được nhiều người quy mến hơn. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Trạch hôm nay.
Xin cảm ơn thầy. Tiếp theo chúng tôi xin mời một người ngoại quốc, đó là anh kỹ sư Laszlo Kovacs. Mr. Laszlo Kovacs, please. Nhờ Xuân An lên để dịch.
Master Tom, dear friends, I'd like to offer you my love and my greetings.
Kính thưa thầy Tom, kính thưa quý vị, chúng tôi xin cống hiến cùng quý vị lời chào mừng của chúng tôi.
First of all, however, I'd like to offer and
tuy nhiên trước tiên chúng tôi xin cống hiến cùng quý vị
express my deepest gratitude to Master Tom and to everyone in Vovi who have been involved with me. Because truly, in the past few years, my life had changed very dramatically.
Cống hiến cùng quý vị sự cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi đối với thầy Tám và đối với tất cả quý vị, bởi vì trong hai năm qua, cuộc đời của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
These changes are unquestionably due to the fact that I have gotten involved with the Vovi method of meditation, and as a result, the bud of the flower had started blossoming, the light became brighter, and I feel that I've been touched by that love that we are about to discuss today.
Sự thay đổi đó, tôi biết chắc chắn rằng là vì nhờ tôi đã hành thiền vô vi, và tôi cũng chắc chắn rằng, và tôi thấy, tôi cận nhận thấy rằng hiện giờ mỗi ngày tôi thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, ánh sáng chan hòa hơn trong cuộc sống của tôi.
Give me a few moments to explain about my background. So as I speak later on, you'll be able to relate to the subject a little better.
Xin phép quý vị cho chúng tôi được vài giây để nói qua về quá khứ của tôi để quý vị có thể hiểu rõ hơn.
I am 42 years old. And I immigrated to the United States from Hungary in 1963, all by myself, without any relationship or any friends in this country.
Năm nay tôi 42 tuổi và tôi di tản sang bên Hoa Kỳ từ nước không gia lợi. Và khi tôi sang tới Hoa Kỳ, tôi không có một người thân nào cả và không có một sự giúp đỡ nào cả.
I had traveled an extremely difficult road. Difficult because I had been exposed to many, many hardships, being on my own, not having the wisdom that I required to handle the situation that I was in.
Đường đi, con đường đi của tôi đã rất là nhiều chông gai, rất là khó khăn, vì trong khi tôi đi đó, tôi không có một sự giúp đỡ nào về tâm linh cũng như là về hình thức.
If at that time somebody would have introduced me to Vovi, my life in this country would have been much, much different from that moment on.
Nếu mà từ khi đó tôi đã được sự dẫn dắt của Vô Vi, tôi tin chắc rằng cuộc sống của tôi đã được tốt lành hơn từ sớm hơn.
But thanks God, thanks Master Tom, Mr. Lack, and all my friends whom I've been involved in, I have been exposed to this meditation process a few years ago. And thus, my life changed.
Nhờ công ơn của Đức Thầy Tám, nhờ công ơn của anh Lạc và của tất cả quý vị đã có liên lạc với tôi, cuộc sống của tôi đã được thay đổi.
I still go through hardships. I still have difficulties to face up to. But because I feel that I've been touched by that infinite love, the love which I call selfless love, I can deal with these difficulties and hardships without really any serious problems.
Tuy cuộc đời của tôi vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng vì tôi đã được tình thương của Thượng Đế chan hòa trong tôi, nên hiện giờ mỗi khi có những khó khăn đó, nó cũng qua đi rất nhẹ nhàng.
Most of all, I think I recognize the fact that we are a product of love. And please don't think of this in terms of physical being and physical level. Think of it on a selfless spiritual level.
Trước tiên, tôi nhận thấy rằng chúng ta từ tình thương mà ra, mà xin quý vị cũng đừng nghĩ rằng tôi ý nói là về tình dục.
Have you experienced the love for God? Did God come to you with his love? Did he touch you with his infinite love?
Đã có bao giờ quý vị yêu thương chưa? Và đã có bao giờ quý vị cảm nhận được sự thương yêu của Cha Trời?
If that phenomenon happened to you, then I'm sure you feel the happiness, the fulfillment that I feel myself.
Nếu mà quý vị đã được chân hòa tình thương đó trong tâm, thì tôi chắc chắn rằng quý vị hiểu tôi.
Why am I speaking so much about this particular love?
Tại sao tôi phải nói nhiều như vậy về tình thương này?
The reason is because the lack of this love, the lack of our comprehension or our ability to feel this love, is one of the greatest stumbling block in our lives, in our ability to advance and evolve to higher levels.
Lý do là vì khi chúng ta không hiểu được cái tình thương đó đang chan hòa trong chúng ta, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Because most of you, as I have, going through a similar type of experience in life, you're so deeply involved in this process that you hardly have enough time to seek and look for this particular love.
Lý do là vì khi chúng ta sống trong cuộc sống hàng ngày đầy khó khăn, nhiều khi chúng ta bị ngập lụt trong đó và không còn ngước lên được, không nhớ được rằng chúng ta đang được thương yêu.
What I'm particularly referring to is the fact that you have been uprooted from your homeland. You came to a foreign country where chances are you did not speak the language. You had to start a brand new life. And you feel that God somehow punished you for being here.
Điều mà tôi muốn nói tới là đối với quý vị đã từ một quốc gia khác tới đây, số lớn là không nói được ngôn ngữ của xứ này. Và có lẽ nhiều khi quý vị cảm thấy ở đây là một cái buồn, một cái khổ, một cái sự đau khổ vô cùng.
But the fact is that all of you have been chosen by God to be here and to accept a lesson that he intended specifically for each one of you.
Nhưng mà thưa quý vị, theo thiện ý của tôi, thì quý vị tới xứ này là theo thiên ý, có một lý do rất rõ ràng.
Through this lesson, your comprehension about the creation, the selfless love, your interaction with each other, your ability to accept people on their own values, and accept everything that is God's creation at the same level will be enhanced, will be broadened.
Quý vị phải qua đây để chấp nhận một bài học nhẫn, một bài học hòa.
But at the same time, you have to provide for yourself. You have to provide for your physical existence. You need to earn money. You have to have a job. Most of you have families, and you have to provide for them.
Cùng một lúc, quý bạn phải lo cho gia đình, có những sự đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày.
And this process is such difficult process because it gets you so deeply involved with your physical involvement that you tend to forget about spirituality.
Và vì những khó khăn của cuộc đời như vậy, đôi khi và chưa có lẽ rất nhiều lần quý vị sẽ quên vấn đề tâm linh.
Yet life and spirituality are one.
Thưa quý vị, cuộc đời và đạo chỉ là một thôi.
We cannot separate these two elements because without spirituality there is no life.
Chúng ta không thể nào cắt đôi hai điểm đó được, vì nếu không có đạo thì đời sẽ không bao giờ có được.
I have been involved with several meetings at various occasions with you, and I've heard some of the discussions, and I remembered the difficulties that I had gone through myself. So I'd like to remind you at this point that you are so deeply involved with the fact that you're in a different country, different land, and you're exposed to different customs, that you tend to not give enough time and devotion to the spirituality and the spiritual aspect. Many of you are considering the possibility of returning to Vietnam. Many of you try to duplicate things in this country the way you have lived in Vietnam.
Tôi đã có được dịp nói chuyện với quý bạn một vài lần, và trong những cuộc hội họp đó đã có nhiều lời nói của quý vị khiến tôi có rất nhiều thắc mắc trong lòng. Tôi muốn xin phép hôm nay có dịp để xin phép nhắc nhở quý vị là nhiều khi vì chúng ta lo lắng quá sức trong cuộc sống hàng ngày nên chúng ta quên thực sự sống cuộc sống tâm linh.
Based on my experience, this is not intended to be this way. You are to learn a lesson as I am learning a lesson. You are to accept a new life, a new way of thinking, and try to avoid putting all that physical energy and effort into recreating something that may have lost in the past that we have no control over. Instead, work very hard on the development of the highest level of your spirituality. Because once you reach the highest level and you realize the selfless love, everything in life will fall in place and will happen.
Thậm chí có lần tôi có nghe được có những người trong quý vị đã muốn tự tử, có người muốn trở về quê hương, rồi có người thì muốn mang trở lại quá khứ ở trong quê hương mới này. Kính thưa quý vị, không nên làm thế, chúng ta không nên làm thế. Chúng ta nên chấp nhận hiện tại, vui vẻ chấp nhận nó và cố gắng xây dựng cho tới những tầng lớp cao nhất của trí tuệ và trí huệ của chúng ta.
In that state, you will be exhibiting the qualities of selfless love. You will no longer be exhibiting your anxiety for striving for physical and materialistic things. And at the same time, you will be striving for perfection.
Bởi vì một khi chúng ta cố gắng trong bậc cao nhất, trên bậc cao nhất của trí huệ và trí tuệ của chúng ta, thì chúng ta sẽ gần và tới được cái tình thương bao la, không có gọi là vị kỷ, không có ích kỷ.
Only then you will be able to demonstrate that you are indeed on a path that is the shortest to your destiny, the path of the middle way.
Không vị kỷ, và chúng ta cũng cùng một lúc không cần thiết đến cuộc đời những phần.
If you're interested to explore this subject a little farther during a workshop tonight, I will be talking about the relationship between life and spirituality more. So I'd like to invite you for this discussion. And I'd like to thank you for your time, patience, and the opportunity that you have given me to express my feelings and convey my love to you. Thank you.
Khi chúng ta tới được trình độ đó, chúng ta sẽ không cần cuộc sống hữu vi và những vật chất nữa. Và nếu quý vị có những câu hỏi tiếp tục, tôi xin mời, kính mời quý vị, tối hôm nay chúng tôi sẽ có một cuộc hội thảo. Và chúng tôi sẽ sẵn sàng, rất là vui lòng để được chia sẻ cùng quý vị tình thương của chúng ta. Xin kính cảm ơn quý vị. Laszlo, do you have any questions of Master?
No particular questions at this time. Thank you very much.
Yeah. And Laszlo, ta thực hành trong phương pháp tự tu tự tiến qua vô vi. Anh cũng đã trải qua nhiều sự nhồi quá của cuộc đời. Chúng ta thấy như anh đã trình bày. Và đại nguyện của anh là cái gì? Cứu rỗi chúng sanh. Ngày hôm nay anh được tình thương của Thượng Đế chiếu rọi trong tâm thức của anh. Trong những giây phút thiền giác cho đến cuộc đời làm việc của anh, Thượng Đế thử thách anh, anh cũng có tâm thử của Thượng Đế có thật không? Cho nên ngày hôm nay anh đã hoàn toàn tin Thượng Đế và thấy con đường tu tiến là cần thiết cho tâm linh. Cho nên chúng ta đồng ở nơi đây vỏn vẹn ôm phần hồn ngự trong sạch. Chúng ta không có lý do làm việc nhỏ, nhưng mà chúng ta phải đã đi đường lớn, bỏ quê hương ra đây, thì chúng ta phải làm việc lớn hơn là trở về nguồn cội. Nguồn cội là nơi chúng ta có cha mẹ, nơi có đầy đủ an ninh, thương yêu và xây dựng. Cho nên càng tu thì anh mới thấy rõ đây là bãi trường thi. Cho nên anh thấy rằng đời đạo là một, không có hai. Đúng như vậy. Không có đạo lấy gì có đời, mà không có đời ai đi tầm đạo. Phải là một không? Nhưng mà sàng qua xảy lại để cho có cơ hội thức tâm mà thôi. Và những điều anh đã truy tầm và anh đã thấy rõ, ngày hôm nay anh đứng ở góc nào cũng đứng trong biển yêu của Thượng Đế. Thành ra anh muốn chia sẻ cái tình yêu sống động anh đã nhận được của Thượng Đế cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta cũng là anh em đồng đạo, có cơ hội nên nghiên cứu, nên đàm đạo để đào sâu tâm thức và tự khai mở huệ tâm như anh đã và đang đạt. Những lời đơn giản, quý báu, thức tâm của chính anh đã công hiến cho chúng ta. Chúng ta là nắm lấy đó và tiến tới trong thực hành. Mọi người sẽ đạt và mọi người sẽ tiến. Mọi người sẽ được lội trong biển yêu của Thượng Đế, chan hòa tình thương và đạo đức. Lúc đó chúng ta vinh hạnh vô cùng, tay nắm tay xây dựng để cỡ mở, trở về với thực chất và không bao giờ bị mất nữa. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Laszlo hôm nay.
Xin cảm ơn Đức Thầy. Dạ, thưa, tối nay có cái phần hội thảo luận của anh Laszlo Kovács với đề tài đời đạo song tu, nói tiếng Anh và có phiên dịch. Xin quý bạn nào có nhiều thắc mắc, nhất là về vấn đề ấn chứng, thì anh Laszlo là người có rất là nhiều ấn chứng, cũng như là trước đây có những cái vấn đề như là về quyền năng, Ví dụ như là anh ta là bạn cùng sở với tôi mà anh lại ngồi ở trước bàn giấy đối diện với tôi, anh ta có thể đọc những cuốn sách để đằng sau lưng của tôi xuyên qua người tôi chẳng hạn. Hoặc là anh ta đi trên xe hơi mà ngước nhìn lên mây, nhìn đám nào là nó tan đám đó chẳng hạn. Hoặc là anh ta có thể nhìn được xuyên qua ở cái trần nhà, qua những cái nẹp ở trên mà dưới đó vị trí nào là những cái đinh đóng che bên dưới, anh ta có thể nhìn thấy được. Ở trong nhà anh ta nhắm mắt đi lên lầu, đi xuống lầu, đi tới đi lui mà không cần mở mắt chẳng hạn. Đó là để cho thấy vài cái điều đó, nhưng mà cái đó không phải là cái quan trọng. Và những cái ấn chứng của anh ta thì rất là nhiều. Các bạn nào có thắc mắc buổi tối hôm nay thì là hỏi anh ta. Tiếp theo xin kính mời anh Vương Thanh Vinh ở Ottawa, Canada, vừa mới tới nơi cách đây khoảng một tiếng đồng hồ.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình. Kính thưa các bạn đạo thân mến, hôm nay tôi lên đây mục đích chỉ để nói lên một phần thực hành sửa đổi về con đường đời của tôi qua 2 năm về trước. Hồi trước tôi là một người học sinh, nhưng mà thật sự không phải là một người học sinh. Học sinh ở đây là học sinh ở môi trường học đường nhỏ bé, chứ không phải học sinh ở trong cái vũ trụ bao la như bây giờ. Hồi đó tôi chẳng biết nghĩ gì về mọi người, tôi chỉ biết nghĩ về tôi. Thành ra tôi bị gút, và tôi rất có nhiều sự lầm lỗi, chẳng hạn như ham sân si, ham đôi co, dùng lý lẽ này lý lẽ nọ. Tất cả chỉ dùng lý không mà không dùng hành, rồi cũng chẳng đi đến đâu. Cái lý con người nói 5 năm, 10 năm cũng là lý thôi. Một cái thuyết luận hoài luận vậy cũng là như vậy thôi. Cái chánh con người mình chỉ có thực hành mình mới thấy được những cái sự sửa đổi. Tại vì đây là tu, tu nghĩa là như các bạn đã biết hết, tu là sửa đổi. Thành ra mình phải sửa đổi chính mình. Mà thật sự hồi trước tôi rất hư hỏng, lêu lỏng, đi chơi không lo học, là một người học sinh nhưng mà bài vở chẳng bao giờ ngó đến. Ở môi trường đại học tôi bị rớt rất là nhiều cua. Tôi học từ một người học dở, nhưng mà sau đó, sau khi tôi ngộ cái pháp này, tôi cảm nhận cái sự thực hành, tôi cảm nhận được một số phần thanh nhẹ, và tôi cảm nhận rất là nhiều tính hư tật xấu của tôi mà tôi đang vẫn còn đang sửa, chứ chưa có toàn vẹn toàn như tất cả các anh chị ở đây. Tôi đang học hỏi, tôi đang sửa. Người tôi rất là trần trượt, rất là nặng. Tôi sửa đổi mỗi ngày, mỗi ngày. Đôi lúc tôi thấy một cái bài học, đôi lúc tôi thấy những cái tánh hư thật xấu, nhưng mà thật sự tôi có đủ ý chí để tôi sửa nó không? Mình thấy được tánh hư thật xấu khi mình tu, khi mình thiền, là để mình lắng dịu mình xuống, để mình thấy được tánh hư thật xấu mình. Nhưng thật sự mình có sửa, mình thấy nó mình có sửa được không? Cái đó là cái phần khó khăn nhất. Mình cứ phải bó tay cho tới lúc nào mình mới giật được. Giống như là mình vật lộn với nó. Nói thẳng ra một câu. Và mãi sau đó, 2 năm sau đó, tôi thật sự có phần thay đổi. Đối với tôi thay đổi đó, trên đường đời, trên đường học vấn thì rất là nhiều. Tôi từ một người học dở, rớt lên rớt xuống, mà trở thành một con người học khá. Thay đổi rất là nhiều. Từ một con người giận dỗi, tánh tình nóng nảy, ham sân si, ham đôi co, ham dùng lý lẽ, mà trở thành một con người lắng dịu xuống, không dùng lý lẽ, ráng thực hành. Người ta nói lý, nhắm mắt niệm Phật. Tôi sẵn dịp đây, tôi rất là cảm ơn anh Nguyễn Phượng Yên đã thâu được cuốn băng, đã dành thời giờ để có cuốn băng niệm Phật. Cuốn đó đã giúp tôi rất là nhiều. Nói ra tôi chỉ biết niệm Phật. Đôi lúc tôi nóng nảy, hồi đó tôi có thể tôi điên đầu, tôi làm bất cứ cái gì vô trong đó. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại đó, tôi thấy được cái lỗi sai tôi nhắm mắt tôi niệm Phật. Đôi lúc tôi nóng nảy quá, tôi không biết làm sao hết, người tôi run lên, nhưng mà sau đó tôi cũng tỉnh lại, tôi niệm Phật. Đó là những cái phần mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Hồi trước tôi đi chơi rất là nhiều. Đôi lúc có lần khi tôi còn ở Waterloo với anh tôi, anh Sơn, tôi nghĩ rằng con người mình từ đâu đến cũng như các bạn, các anh, các chị, các bác đã nghĩ. Đến để làm gì? Và rồi sẽ đi đâu? Tôi mất cả tuần lễ, không ngủ. Tôi thức hoài, tôi không ngủ được. Tại sao mình nghĩ ra cái ý nghĩ đó? Và cái ý nghĩ đó giải quyết cho mình như thế nào? Nếu mà nói lý á, thì rất là dễ. Nói sơn